Chào cô Thiên Giang, xin cô cho biết là chương trình nhạc có tên là Chưa Phai Màu Áo Trận tại Happy Reception thứ 6 tuần tới là một chương trình như thế nào?
Chưa Phai Màu Áo Trận là một cái chương trình văn nghệ do một nhóm các anh chị em ở dưới Melbourne toàn là trẻ thôi. Toàn là thế hệ trẻ thôi, nhưng mà không phải, tụi em không phải là hậu duệ. Tuy nhiên là bởi vì tụi em thấy rằng là cái công việc của các cha ở bên dòng chúa cứu thế làm đó, tụi em kính phục cái công việc làm của các cha ở bên dòng chúa cứu thế, cũng như là các anh chị em thiện nguyện viên ở bên đó, cũng bằng trang lứa với mình thôi, nhưng mà người ta dấn thân, người ta làm việc giúp đỡ cho các chú thương phế binh. Thì các anh chị em mới bảo rằng là thôi, thay vì mình mỗi đứa 500 góp tay vào làm gửi về Việt Nam cho các cha, thì tại sao mình không dồn lại mỗi đứa 500 xong mình tổ chức một buổi văn nghệ nhân 5, nhân 7 lên.
Hy vọng là
đấy
vậy.
Là cái mục đích. Không chị, nhưng mà tụi em rất là may mắn là tụi em xin được những cái sự tài trợ của các nhà hảo tâm. Cho nên là mọi chi phí cho cái buổi văn nghệ này hoàn toàn không có lấy từ trong tiền vé. Tức là nếu tụi em bán vé ra là 55 đồng một vé hay 65 đồng một vé VIP, thì 100% cái số tiền đó sẽ được gửi về cho quý cha.
Tốt quá. Chị Tuyết Lê thấy là ở trên poster quảng cáo đó, thì thấy ca sĩ chính là Huỳnh Phi Tiễn, phải không em?
Dạ phải chị.
Huỳnh Phi Tiễn là một ca sĩ của Asia là rất là nổi tiếng ha. Giọng hát của Huỳnh Phi Tiễn thì người ta nói là một tí Duy Khánh lại một tí Chế Linh, tức là nó đặc biệt lắm.
Dạ, Phi Tiễn thì cái này là cái nhìn cá nhân em thôi, chứ em không dám nhìn em không dám nói thế cho các fans của Huỳnh Phi Tiễn cũng như là các cô các chú mà mến mộ giọng ca của Huỳnh Phi Tiễn. Nhưng mà đối với em thì Phi Tiễn ngoài cái giọng hát là một chút Chế Linh, một chút Duy Khánh, một chút mình gọi là cái gì nhỉ, nhựa nhựa của cái vùng đất miền quê Trà Vinh ra, thì Phi Tiễn còn có một cái tấm lòng nữa là các anh chị em trong ban tổ chức quyết định mời Huỳnh Phi Tiễn qua, là bởi vì Phi Tiễn ngoài cái vấn đề, ngoài cái việc Phi Tiễn là con của, là hậu duệ, là con của một người cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, Phi Tiễn có một cái tấm lòng rất là quý các chú thương phế binh, cho nên là bởi vì, và Phi Tiễn đồng cảm với lại những công việc làm của tụi em. Cho nên là Phi Tiễn nói là Phi Tiễn sẽ qua bên này, Phi Tiễn giúp tụi em một tay trong cái việc mà làm những cái chương trình để tri ân các chú thương phế binh.
Rồi chị Tuyết Lê còn thấy có một số giọng ca rất là hay của Melbourne nữa.
Dạ, chị có ca sĩ Nghiêm Lệ, ca sĩ Anh Đào, ca sĩ và là bác sĩ Hoàng Trang, cũng như là ca sĩ Trung Hiếu. Và một người ca sĩ có lẽ rằng là mới xuất hiện ở trong cái chương trình văn nghệ, trong cái làng văn nghệ hải ngoại ở Melbourne thôi, đó là ca sĩ Thanh Hoàng. Tụi em, tất cả những anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ ở trong Melbourne đều là những người mà giúp tay với tụi em làm cái chương trình này, với cái lòng cảm phục và tri ân các chú thương phế binh, đặc biệt là cảm phục cái lòng chấn thân của quý cha ở dòng chúa cứu thế, không có quản ngại những cái nguy hiểm mà đứng ra lãnh cái trách nhiệm là giúp đỡ các chú các bác thương phế binh. Tụi em cũng có sự đóng góp của ban nhạc Majestic nữa chị. Các anh trong ban Majestic cũng rất là tốt, khi mà tụi em nhắc điện thoại gọi mời á, là các anh nói được rồi, nếu mà tụi em làm việc có ý nghĩa như vậy thì tụi anh sẽ đóng góp một tay, không thành vấn đề. Cho nên là cũng rất là may mắn. Chính vì vậy cho nên là tụi em mới nói rằng là tất cả những cái chi phí cho cái buổi văn nghệ này được bảo trợ bởi chính cá nhân của những người đứng ra làm cái chương trình này, hoặc là những nhà hảo tâm đã từng giúp đỡ ban tổ chức chúng em trong những năm tháng qua, khi mà chúng em làm những cái chương trình văn nghệ tương tự để giúp đỡ cho đồng bào Việt Nam mình ở hải ngoại, cũng như là cho cộng đồng chính mạch chung ở Úc Châu.
Thiên Giang chắc còn quên yếu tố mà ăn khách nữa của cái đêm nhạc Chưa Phai Màu Áo Trận, đó là cái người MC hình như là cũng từng là một người mặc áo trận thì phải.
Dạ đúng rồi chị. Thật sự là khi mà làm cái chương trình này, ngồi nói chuyện đó, là tụi em suy nghĩ và bàn rất là lâu, đó là phải kiếm một người MC làm sao đó để cho nó phù hợp với cái chương trình mình làm. Thì tụi em, các anh chị trong ban, trong nhóm mới đề nghị rằng là mình phải kiếm một người nào đó mà họ đã từng đi lính đó, thì họ mới biết được và mới cảm nhận được cái tình đồng đội của họ để mà họ có thể truyền đạt được những cái tình thương của mình, gọi là gì, tình thương của đồng đội, cũng như là những cái ý nghĩa mà cái ý mà của tụi em muốn chuyển đến các chú, cái tâm tình của tụi em muốn chuyển đến các chú các bác. Thì các anh chị trong nhóm mới đề nghị là mời chú Quốc Việt, là một người trước đây chú Quốc Việt đã từng là trưởng ban Việt ngữ của đài SBS Radio. Đồng thời tụi em cũng mới mời thêm được một người nữa, đó là một người bạn cũng rất là thân trong nhóm của tụi em, và một người có một cái trái tim rất là lớn, đó là cô Thanh Nhàn, người sáng lập ra nhóm Có Một Bàn Tay Hands For của Châu, đứng đồng MC với chương trình ngày hôm đó.
Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chờ đôi ngày qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi là tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói. Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới dao thông hào, tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lở sông bồi. Bạn bè em giờ đây người sương người gió, chỉ cả trót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ. Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biển chưa về. Quê hương đâu nắng hạ cũng buồn, nước sông ngăn đôi sơn hà. Còn gì em, còn gì đâu.
Cô Thiên Giang nói trong đêm nhạc này cũng sẽ tung ra một chương trình mới.
Ngày hôm đó tụi em sẽ tại gọi là cái gì nhỉ? Launch cái chương trình là Một Gia Đình Một Thương Binh.
Cô có thể giải thích thêm không ạ?
Dạ, thưa chị, cái chương trình Một Gia Đình Một Thương Binh là chúng em xin được ở bên hội HCO bên Mỹ danh sách là 100 chú thương thương binh ở khắp nơi, sống ở khắp nơi trên trên Việt Nam. Thì cái chương trình đó là như thế này, tụi em xin mỗi gia đình bảo trợ một chú với cái số tiền rất là nhỏ là 50 xu một ngày. Tức là một năm mình tính ra là chỉ có 185 đô một năm mà thôi. Thì cái chương trình tụi em, cái gia đình nào mà bảo trợ cái chú thương phế binh đấy, chúng em sẽ cho họ cái số điện thoại, cái địa chỉ liên lạc của các cái chú đấy, và họ chính thức được connect với lại cái người thương phế binh đó, gia đình người thương phế binh đó.
Tức là người bảo trợ sẽ được liên lạc trực tiếp.
Dạ, sẽ được liên lạc trực tiếp với gia đình đó và họ tự gửi tiền về cho gia đình đó luôn. Chúng em chỉ nhận nhiệm vụ là cứ mỗi 3 tháng chúng em sẽ liên lạc với các chú ở bên Việt Nam một lần, cũng như là những nhà bảo trợ ở bên này, để mà mình make sure là họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau, và nếu mà có vấn đề gì họ muốn thay đổi, hoặc là họ muốn chia sẻ với mình, hoặc là họ muốn nhận thêm hay là sau đó, thì mình có thể giúp đỡ họ trong cái vấn đề mình gọi là admin mà thôi. Đó, cái đó là cái chương trình mà tụi em sẽ làm trong sẽ launch trong đêm hôm đó. Chúng em chỉ xin có 100 chú để chúng em cố gắng là với một cái nhóm nhỏ tụi em làm tốt, giúp đỡ tốt cho 100 chú trước, rồi sau đó nếu mà mình làm được hơn thì chúng em rất là mong với một cái mộng lớn hơn một chút xíu là thêm có nhiều anh chị em hưởng ứng cái công việc làm của tụi em, và tự họ sẽ liên lạc với lại hội HO và tự họ sẽ xin danh sách của các chú và tự mình manage một nhóm nhỏ với nhau. Cái đó là cái mà tụi em rất là mong muốn là các bạn trẻ ở hải ngoại chúng ta nhìn thấy được cái sự hy sinh của những người lính trên Nam Cộng Hòa, và chúng ta tiếp tục thay thế cho cha ông của chúng ta, là những người một mai này họ sẽ không còn đủ sức để mà họ tiếp tục giúp đỡ đồng đội của họ, thì họ lại phải nhờ vào những người như chúng ta là thế hệ con cháu giúp họ, thay họ nâng đỡ những người đồng đội của họ cho tới cái ngày cuối cùng. mà họ còn có thể sống ở trên trần gian này. Cho nên là tụi em rất là mong là các bạn trẻ cùng trang lứa với tụi em, mỗi người tự mình thành lập nhóm riêng của mình, nhận 5 chú, 10 chú thôi, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình làm trong cái nhóm nhỏ nhỏ của mình, trong cái gia đình của mình. Thì cứ mỗi người mà 5 chú thì là em nghĩ rằng là 10 gia đình, 10 bạn gom lại thành một cái nhóm nhỏ như vậy thì là mình được cái 50 chú lực, thì mình cứ nhân lên, đại khái là góp gió thành bão chị. Dạ, tụi em hy vọng là được như thế. Nếu như mà mình các anh chị cũng không có nghĩa rằng là mình phải nhận ở bên HO bên Mỹ đâu. Em nghĩ rằng là các cái hội thương phế binh ở tại Úc Châu mình, như là hội tình thương Foundation hay là hội giúp các chú các bác thương phế binh ở trên Sydney cũng như là Queensland và ở Adelaide, em biết rằng là có những chú cựu quân nhân đang làm những cái công việc đấy. Cho nên là chúng em rất là mong những người trẻ như tụi em tự mình nhìn ra được cái trách nhiệm của mình, và mình tự mình dấn thân vào để mà mình giúp những người cha ông của mình, là bởi vì tới một ngày nào đó họ cũng sẽ không còn đủ sức để mà làm những công việc này. Thì mình là những người trẻ thì em nghĩ rằng là mình có thể giúp được không nhiều, nhưng mà maybe 5 chú, 10 chú, một cái nhóm nhỏ của mình thôi. Thì đại khái là nhóm bạn của mình, nếu nhóm bạn của mình là 10 đứa thì mình nhận 10 chú, 10 đứa chia với nhau. Em nghĩ 50 xu, 50 xu một ngày thì nó cũng không có là một cái điều xin xỏ là quá lắm. Cho nên là em nghĩ là mình hy sinh được.
Còn gì đâu, mùa hạ qua mau đi nữa đi anh, chỉ con đường quê hương mịt mùng, thương những chiều nắng rọi bờ sông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Hạt giống yêu thương của SBS Radio với Tuyết Lê về đêm nhạc Chưa phai màu áo trận 2 tại Melbourne. Nếu cô Thiên Giang, một người trong ban tổ chức kêu gọi các bạn trẻ đồng trang lứa ở Úc nhìn ra trách nhiệm của mình, thì Linh Mục trưởng ban truyền thông dòng chú cứu thế là Anton Lê Ngọc Thanh cũng cho rằng việc giúp đỡ săn sóc thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa 10 năm qua sẽ khó tồn tại nếu không có sự giúp sức của đội ngũ thiện nguyện viên lên đến hàng trăm, toàn là người trẻ ở lớp tuổi đôi mươi.
Dạ, thưa chị Tuyết Lê, những anh chị em thiện nguyện viên họ đóng vai trò rất là quan trọng. Nếu mà không có họ thì chúng tôi sẽ không có làm một cái chương trình quy tụ chung được. Bởi vì chính họ là người dọn dẹp, chính họ là người đón tiếp các ông, chính họ là người chăm sóc các ông từng ly nước, từng chỗ ngồi. Và khi các ông cần đi vệ sinh, họ đưa các ông đi. Và khi mọi việc đã xong thì họ dọn dẹp vệ sinh ngay cái khuôn viên nhà thờ đó để trả lại cho nhà thờ một dùng trong việc hoạt động phục vụ bình thường. Chỉ mới bên ngoài như thế thôi, chúng ta thấy rằng là nếu mà không có họ thì chúng tôi không có thể làm được. Cái thứ hai là ngay cứ từng bước dần dần đó, cho đến năm nay thì chính một số cộng tác viên thường nguyện viên nồng cốt đó, chúng tôi giao cho họ lên kế hoạch và chương trình chi tiết cho cái buổi này. Chúng tôi chỉ thông qua và chỉ đảm nhiệm một vài vai trò mang tính quan trọng trong cái diễn tiến đó mà thôi.
Thưa Linh Mục, chúng tôi thấy là các thiện nguyện viên rất trẻ, phải nói là rất trẻ, ở cái độ tuổi là trên dưới 20 thôi. Và làm thế nào mà những người trẻ như vậy, những người mà sinh ra và lớn lên sau chiến tranh mà lại có thể dấn thân vào một cái công việc mà có mang một chút màu sắc chính trị như vậy ạ?
Thật ra đây là việc Chúa làm thôi chị ơi. Mình kêu gọi không có được đâu. Tôi có hỏi một số em ngay trong những cái đợt vừa rồi, có một số em rất là lạ mà tôi chưa hề gặp mặt, cứ gặp rồi tôi hỏi từng em một, thì một số em bảo rằng là con là sinh viên, con ở trọ với bạn con nó đi, nó kêu cái này hay lắm, đi thử, con định đi cho biết một bữa, rồi cuối cùng đi suốt 8 buổi luôn, bữa nào cũng đi, nghỉ học đi luôn. Nên trong thực tế là cái đúng nó được gieo vào trong tâm hồn của con người, cái thiện hảo và cái tình yêu trao cho nhau được gieo vào lòng người rất là nhanh, và khi nó đã được vào con tim của con người ta rồi đó thì nó đủ sức lớn lên, nó đủ sức lan tỏa và đủ sức khiến cho người ta phải hành động, và họ đến vì cái giá trị thật chứ không phải đến vì những cái sự dụ dỗ, khuyến khích hoặc là trả tiền. Tất cả các bạn, cái hôm cảm ơn tôi có nói, tất cả các bạn ơi, không có bạn nào được tôi trả một đồng nào hết vì tôi không có tiền để mà trả. Ngày cơm mà các bạn ăn buổi trưa đó là do một ân nhân họ đếm người, họ nấu, họ mang đến họ cho các bạn ăn, chứ cũng không phải tôi nữa. Nó là một vấn đề tự nhiên của giá trị sống, của giá trị làm người và của giá trị sự thật lịch sử.
Chúng tôi cảm ơn Linh Mục rất nhiều.
Cảm ơn quý vị khán giả đã nghe đài SBS. Xin cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục hành sứ vụ mà Chúa mời gọi chúng tôi, và xin tiếp tục khuyến khích các bạn trẻ ở trong nước cũng như ở vùng hải ngoại hãy ý làm một cái điều gì đó tốt, nối tiếp cái niềm hy vọng mà các ông thương phước binh đã gieo mặc chưa hoàn thành, cho đến bây giờ các bạn trẻ sẽ phải hoàn thành.